4.3.12 Phương pháp toán học thống kê. 4.3.12.1 Khái niệm. Tổng hợp thống kê là một phương pháp thu thập tư liệu đã diễn ra trước đó. Các tư liệu này có thể được cá nhân, cơ quan thống kê lưu trữ, có thể là kết quả của các cuộc điều tra có trong văn bản, báo cáo, báo chí, tác phẩm văn hóa xã hội và các tư liệu phim ảnh. Khác với thông tin thu thập qua điều tra trực tiếp, những tư liệu xã hội học có đặc điểm cơ bản là nó được xây dựng độc lập với ý đồ người nghiên cứu và chủ yếu phục vụ cho mục đích thực tiễn khác. Vì vậy, tiến hành tổng hợp thống kê những dữ liệu đó giúp chúng ta chọn lọc những thông tin cần thiết và có được những nét cơ bản của mô hình tổng quát chung. 4.3.12.2 Quy trình của phương pháp tổng kết thống kê. Xác định những tư liệu hình ảnh, tình hình cần khai thác và cơ quan quản lý. Thu thập những thông tin đã được phân loại. Chọn lọc thông tin, tư liệu đã được thống nhất, được phân loại theo yêu cầu của đề tài nghiên cứu. Trong quá trình tiến hành thu thập, chọn lọc các thông tin, cần lưu ý tác động của không gian, thời gian, của sự kiện ghi trong tư liệu. Cần kiểm tra mức độ chân thực của tư liệu, xuất xứ của tư liệu. Cuối cùng, phải tính toán xử lý các số liệu thu thập được. 4.3.12.3 Phương pháp toán học thống kê trong nghiên cứu khoa học thể dục thể thao. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, người ta thường dùng phương pháp toán học thống kê để xử lý các thông tin nghiên cứu. Cách thực hiện kiểm định dấu và Vincorson trong SPSS như sau. Ví dụ, nhập dữ liệu vào SPSS như sau. Hình 4.25 có 3 cột. Cột 1, ID, vận động viên. Cột 2, ferritin trước kiểm tra và cột 3, ferritin sau kiểm tra. Từ hình 4.26 vào analysis, hình 4.26 vào non-parametric test, 2 related samples. Mở màn hình 2 related sample test, dùng chuột và chọn cả hai biến ferritin T và ferritin S cùng lúc. Nhấp chuyển cả hai một cặp vào ô test pairs, đánh dấu check vào hai ô kiểm định Quincoson và ô kiểm định size, nhấn OK cho kết quả. Tính hệ số tin cậy Cronbach alpha bằng SPSS. Hệ số Cronbach alpha là một hệ số kiểm định thống kê về mức độ tin cậy và tương quan trong giữa các biến quan sát của thang đo. Nó cho biết sự chặt chẽ và thống nhất của các câu trả lời nhằm đảm bảo người được hỏi đã hiểu cùng một khái niệm. Để tính Cronbach alpha cho một thang đo thì thang đo phải có tối thiểu là 3 biến đo lường. Hệ số Cronbach alpha có giá trị biến thiên trong khoảng 0 đến 1. Dùng hệ số Cronbach alpha để đo lường tính nhất quán nội tại của thang đo. Hệ số alpha càng cao, thể hiện tính đồng nhất của các biến đo lường càng cao, tức là mức độ liên kết của các biến đo lường càng cao. Khi đó, các biến sẽ cùng đo lường một thuộc tính cần đo. Sử dụng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach alpha trước khi phân tích nhân tố EFA để loại các biến không phù hợp, vì các biến rác này có thể tạo ra các yếu tố giả. Hệ số tin cậy Cronbach alpha chỉ cho biết các biến đo lường có liên kết với nhau hay không, nhưng không cho biết biến quan sát nào cần bỏ đi và biến quan sát nào cần giữ lại. Khi đó, việc tính toán hệ số tương quan giữa biến tổng sẽ giúp loại ra những biến quan sát nào không đóng góp nhiều vào sự mô tả của khái niệm cần đo. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc năm 2005. Tiêu chí được sử dụng khi thực hiện đánh giá độ tin cậy thang đo. Loại các biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng nhỏ, nhỏ hơn 0.3. Tiêu chuẩn chọn thang đo khi có độ tin cậy alpha lớn hơn 0.6. Alpha càng lớn thì độ tin cậy nhất quán nội tại càng cao. Nunnally và Bernstein 1994 Dẫn theo Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang 2009, các mức giá trị của alpha lớn hơn 0,8 là thang đo lường tốt, từ 0,7 đến 0,8 là sử dụng được, từ 0,6 đến 0,69 là có thể sử dụng trong trường hợp khái niệm nghiên cứu là mới hoặc là mới trong bối cảnh nghiên cứu. Nunnally 1978, Peterson 1994, Starter 1995 dẫn theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2005. Cách thực hiện phân tích độ tin cậy của Chromebox Alpha trên SPSS. Bước 1. Vào menu Analysis, Scale, Durability Analysis. Bước 2. Chọn các câu hỏi trong cùng một nhân tố qua cột bên phải, sau đó nhấn vào Statistics, check vào ô Scale if item deleted, sau đó bấm Continue, sau đó bấm OK. Kết luận, Chromebox Alpha của thang đo là 0,869. Các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát trong thang đo đều lớn hơn 0,4 và không có trường hợp loại bỏ biến quan sát nào có thể làm cho Chromebox Alpha của thang đo này lớn hơn 0,869. Vì vậy, tất cả các biến quan sát đều được chấp nhận và sẽ được sử dụng trong phân tích nhân tố tiếp theo. Phân tích nhân tố khám phá EFA. EFA là Exploratory Factor Analysis. Phân tích nhân tố khám phá là một phương pháp phân tích thống kê dùng để rút gọn một tập gồm nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau thành một tập biến gọi là các nhân tố ít hơn để chúng có ý nghĩa hơn, nhưng chúng vẫn chứa đựng hầu hết nội dung thông tin của tập biến ban đầu. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA với phép quay Varimark để phân tích các biến quan sát sử dụng phương pháp kiểm định KMO, Kaisers, Meyer, Onkin và Velez-Text nhằm xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố với dữ liệu của mẫu thang đo. Tỷ số KMO lớn, tỷ số 0.5 nhỏ hơn hoặc bằng KMO nhỏ hơn hoặc bằng 1, có ý nghĩa phân tích nhân tố là tích hợp với các dữ liệu. Ngoài ra, để có thể áp dụng được phân tích nhân tố, thì các biến quan sát phải tương quan với nhau. Kiểm định Palette Test với giả thuyết là 0, H0 là các biến không tương quan với nhau. Nếu xác suất của tỷ số thống kê này nhỏ hơn 0.05, thì bác bỏ giả thuyết trên, đồng nghĩa với việc các biến quan sát có tương quan với nhau và việc áp dụng phân tích nhân tố là thích hợp. Theo Hải và TCG 1998 111 Factor Loading, hệ số tải nhân tố hay trọng số nhân tố là chỉ tiêu để đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực của EFA. Factor Loading lớn hơn 0.3 được xem là đạt mức tối thiểu. Factor Loading lớn hơn 0.4 được xem là quan trọng. Factor Loading lớn hơn 0.5 được xem là có ý nghĩa thực tiễn. Cách thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA trên SPSS. Bước 1. Vào Analysis, vào Dimension Reduction Factor. Từ hình 4.30 tại menu Descriptive, chọn KMOM Balestest of Sphericity, Continue. Tại menu Rotation, check, chọn phép quay Varimark, Continue. Tại menu Option, check, chọn Sorted by Size và Suppress Mode Coefficient. Ở đây, cần chú ý tại Absolute Value Below, nhập giá trị nhỏ nhất là 0.3. Continue, cuối cùng bấm OK để cho ra kết quả. 4.3.13 Một số phương pháp nghiên cứu định tính. Qualitative research. Tại sao nghiên cứu định tính? Nghiên cứu là một quá trình tìm kiếm các tri thức được khái quát hóa để có thể áp dụng vào việc giải thích cho một loạt các hiện tượng. Để làm được điều đó, nhà nghiên cứu phải xác định nguồn nơi có thể thu thập được số liệu thích hợp. Một khi nguồn đã được xác định, nhà nghiên cứu phải lựa chọn kỹ thuật thu thập số liệu cho phép thu hoạch được số liệu tốt nhất. Trong trường hợp lý tưởng, nhà nghiên cứu phải sử dụng bất kỳ phương pháp thích hợp mà nhờ đó thu thập được số liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên, trong thực tế, việc sử dụng loại phương pháp thực nghiệm nào lại phụ thuộc vào loại số liệu cần được thu thập. Khi nào cần thông tin định lượng thì các phương pháp định lượng là thích hợp nhất. Các số liệu cần thu thập là định tính thì nhà nghiên cứu cần phải sử dụng các phương pháp định tính. 4.3.13.1 Khái niệm phương pháp nghiên cứu định tính. Phương pháp nghiên cứu định tính là một phương pháp tiếp cận nhằm tìm cách mô tả, phân tích đặc điểm văn hóa hành vi của con người hoặc của nhóm người từ quan điểm của nhà nghiên cứu. Nghiên cứu định tính sẽ cung cấp thông tin một cách toàn diện về các đặc điểm của môi trường xã hội nơi nghiên cứu được tiến hành. Đời sống xã hội được nhìn nhận như một chuỗi các sự kiện liên kết chặt chẽ với nhau, mà cần được mô tả một cách đầy đủ để phản ánh được cuộc sống thực tế hàng ngày. Các dữ kiện định tính không cân đo, đong đếm được thường ở dưới dạng các từ, words, lời nói, âm thanh, hình ảnh, chứ không ở dưới dạng các con số, là các dữ kiện chủ yếu được thu thập trong một số ngành khoa học xã hội như nhân học, anthropology, dân tộc học, ethnology, sử học, chính trị học. Những dữ kiện trong nghiên cứu định tính thường ít chính xác, chủ quan và có thể gây cho đối tượng khó khăn khi diễn tả. Có thể thu thập những dữ kiện định tính từ nhiều nguồn gốc khác nhau, các cuộc phỏng vấn, thư từ, nhật ký, hồi ký, các tài liệu văn bản, từ các kỹ thuật khác nhau như tọa đàm, quan sát, tham gia, phỏng vấn sâu, in-depth interview, tự truyện, life histories, thảo luận nhóm. Nghiên cứu định tính ít nhấn mạnh hơn tính tiêu biểu và tầm quan trọng của thống kê. Thay vào đó, những nhà nghiên cứu theo khuynh hướng này khái quát hóa những kết quả của mình bằng cách đồng thời sử dụng các lý thuyết vừa đào sâu thảo luận những chủ đề nổi bật lên với những đối tượng đang được khảo sát. Nghiên cứu định tính thường được áp dụng cho những mẫu nghiên cứu nhỏ, do đó không được tổng quát hóa cho toàn dân số, nhưng có thể là cơ sở cho những nghiên cứu định lượng sau này khi muốn tìm xem có bao nhiêu người mang những đặc điểm trên. Làm sao đánh giá được một nghiên cứu định tính tốt, có tính cơ sở vững chắc? Validity dựa vào những tiêu chí nào? Nghiên cứu định tính khác nghiên cứu định lượng chủ yếu ở điểm nghiên cứu định tính phải có tính cách toàn diện, holistic. Để đạt được tính cách toàn diện, đòi hỏi phải thu thập những dữ kiện có bề sâu. Điều này thường đòi hỏi người nghiên cứu trong công tác thực địa không được dùng mẫu nghiên cứu lớn. Do đó, người nghiên cứu thường chọn những cộng đồng có quy mô nhỏ để có thể đi vào chiều sâu của dữ kiện thu thập. Thứ đến, để có những dữ kiện có bề sâu, người nghiên cứu phải có quan hệ tốt, tạo được niềm tin nơi đối tượng khảo sát. Điều này không chỉ đòi hỏi sự hiện diện của những người nghiên cứu mà còn cần cả thời gian. Tóm lại, trong nghiên cứu định tính, số lượng các dữ kiện không phải là trọng tâm mà là tính toàn diện, tính đa dạng, tính sâu sắc của vấn đề. Do những tính chất trên, người tiến hành nghiên cứu định tính cần phải hội đủ một số đặc điểm như nhạy cảm, kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng quan sát tốt, có khả năng giữ khoảng cách, biết khách quan hóa để giải thích trung thực những dữ kiện quan sát được. Nghiên cứu định tính dựa trên một chiến lược nghiên cứu linh hoạt và có tính biện chứng. Phương pháp này cho phép phát hiện những chủ đề quan trọng mà các nhà nghiên cứu có thể chưa bao quát được trước đó. Trong nghiên cứu định tính, một số câu hỏi nghiên cứu và phương pháp thu thập thông tin được chuẩn bị trước, nhưng chúng có thể được điều chỉnh cho phù hợp khi những thông tin mới xuất hiện trong quá trình thu thập. Đó là một trong những khác biệt cơ bản giữa phương pháp định tính và phương pháp định lượng. 4.3.12.2 Nguồn gốc của các phương pháp nghiên cứu định tính. Các phương pháp nghiên cứu định tính được phát triển và sử dụng đầu tiên trong các nghiên cứu nhân chủng học, một bộ môn khoa học xã hội. Các nhà nhân chủng học đi đến các cộng đồng mà họ muốn nghiên cứu và sống ở đó một thời gian dài để quan sát người dân, tìm hiểu những nguyên nhân chi phối hành vi ứng xử của họ. Để có được những thông tin sâu, các nhà nhân chủng học thường sử dụng các kỹ thuật như phỏng vấn phi cấu trúc, thu thập lịch sử đời sống, thảo luận nhóm và nghiên cứu đối tượng. Thoạt tiên, những kỹ thuật này được phát minh nhằm thu thập những thông tin mô tả phi định lượng. Ngày nay, kỹ thuật đó được sử dụng rộng rãi không chỉ trong phạm vi của nhân chủng học mà còn ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau. 4.3.13.3 Sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp. Sử dụng nghiên cứu định tính trong trường hợp chủ đề nghiên cứu mới và chưa được xác định rõ. Nghiên cứu thăm dò khi chưa nắm được những khái niệm và các biến số. Nghiên cứu thăm dò sâu khi muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa những khía cạnh đặc biệt của hành vi với ngữ cảnh rộng hơn. Khi cần tìm hiểu về ý nghĩa, nguyên nhân hơn là tần số. Khi cần có sự linh hoạt trong hướng nghiên cứu để phát hiện những vấn đề mới và khám phá sâu một chủ đề nào đó. Nghiên cứu sâu và chi tiết những vấn đề được lựa chọn kỹ càng, những trường hợp hoặc các sự kiện. Sử dụng nghiên cứu định lượng trong các trường hợp chủ đề nghiên cứu đã xác định rõ và đã quen thuộc. Khi những vấn đề cần đo lường khá nhỏ hay đã từng được giải quyết, khi không cần thiết phải liên hệ những phát hiện với các bối cảnh xã hội hay văn hóa rộng hơn, hay bối cảnh này đã được hiểu biết đầy đủ. Khi cần sự mô tả chi tiết bằng các con số cho một mẫu đại diện, khi khả năng tiến hành lại sự đo lường là quan trọng, khi cần khái quát hóa và so sánh kết quả trong quần thể nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu tính chủ yếu phỏng vấn sau. 1. Phỏng vấn không cấu trúc là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất trong nghiên cứu xã hội. Khi sử dụng phương pháp này, nghiên cứu viên phải nhớ một số chủ đề cần phỏng vấn và có thể sử dụng một danh mục chủ đề để khỏi bỏ sót trong khi phỏng vấn. Nghiên cứu viên có thể chủ động thay đổi thứ tự của các chủ đề tùy theo hoàn cảnh phỏng vấn và câu trả lời của người được phỏng vấn. Phỏng vấn không cấu trúc giống như nói chuyện, làm cho người được phỏng vấn cảm thấy thoải mái và cởi mở trả lời theo các chủ đề phỏng vấn. Điều cốt yếu quyết định sự thành bại của phỏng vấn không cấu trúc là khả năng đặt câu hỏi khơi gợi một cách có hiệu quả, tức là khả năng kích thích người trả lời cung cấp thêm thông tin. Ưu điểm của phỏng vấn không cấu trúc cho phép nghiên cứu viên linh hoạt thay đổi cấu trúc phỏng vấn tùy theo ngữ cảnh và đặc điểm của đối tượng. Phỏng vấn không cấu trúc đặc biệt có ích trong những trường hợp khi mà nghiên cứu viên cần phỏng vấn những người cung cấp thông tin nhiều lần trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Phỏng vấn không cấu trúc cũng hữu ích trong những trường hợp không thể sử dụng được phỏng vấn chính thức. Nhược điểm, không có mẫu chuẩn bị sẵn, nên mỗi cuộc phỏng vấn là một cuộc chuyện trò không lặp lại, vì vậy rất khó hệ thống hóa các thông tin và phân tích số liệu. 2. Phỏng vấn bán cấu trúc. Phỏng vấn bán cấu trúc là phỏng vấn dựa theo danh mục các câu hỏi hoặc các chủ đề cần đề cập đến, Tuy nhiên, thứ tự và cách đặt câu hỏi có thể tùy thuộc vào ngữ cảnh và đặc điểm của đối tượng phỏng vấn. Các loại phỏng vấn bán cấu trúc gồm phỏng vấn sâu, được sử dụng để tìm hiểu thật sâu một chủ đề cụ thể nhằm thu thập đến mức tối đa thông tin về chủ đề đang nghiên cứu. Phỏng vấn sâu sử dụng bản hướng dẫn bán cấu trúc trên cơ sở những phỏng vấn thăm dò trước đó về chủ đề nghiên cứu để có thể biết được câu hỏi nào là phù hợp. Nghiên cứu trường hợp nhằm thu thập thông tin toàn diện có hệ thống và sâu về các trường hợp đang quan tâm. Một trường hợp ở đây có thể là một cá nhân, một sự kiện, một giai đoạn bệnh, một chương trình hay một cộng đồng. Nghiên cứu trường hợp đặc biệt cần thiết khi nghiên cứu viên cần có hiểu biết sâu về một con người, vấn đề và tình huống cụ thể, cũng như khi các trường hợp có nhiều thông tin hay mà có thể đem lại một cách nhìn sâu sắc về hiện tượng đang quan tâm. Lịch sử đời sống. Thông tin về lịch sử đời sống của cá nhân thường được thu thập qua nhiều cuộc phỏng vấn kéo dài, thường là phỏng vấn bán cấu trúc và không cấu trúc. Ưu điểm của phỏng vấn bán cấu trúc, sử dụng bản hướng dẫn phỏng vấn sẽ tiết kiệm thời gian phỏng vấn. Danh mục các câu hỏi giúp xác định rõ ràng những vấn đề cần thu thập thông tin nhưng vẫn cho phép độ linh hoạt cần thiết để thảo luận các vấn đề mới nảy sinh, dễ dàng hệ thống hóa và phân tích các thông tin thu thập được. Nhược điểm cần phải có thời gian để thăm dò trước chủ đề cần quan tâm để xác định chủ đề nghiên cứu và thiết kế câu hỏi phù hợp. 3. Phỏng vấn có cấu trúc hoặc hệ thống là phương pháp phỏng vấn tất cả các đối tượng những câu hỏi như nhau. Thông tin thu được bằng phương pháp này có thể bao gồm tất cả các con số và dữ liệu có thể đo đếm được. Các phương pháp này được coi là một bộ phận trong nghiên cứu định tính vì chúng giúp cho việc mô tả và phân tích đặc điểm văn hóa, hành vi của đối tượng nghiên cứu. Các phương pháp này nhằm phát hiện và xác định rõ các phạm trù văn hóa thông qua sự tìm hiểu những quy luật văn hóa trong suy nghĩ của cá nhân, tìm hiểu xem họ nghĩ và biết gì về thế giới chung quanh họ và cách họ tổ chức các thông tin này như thế nào. Liệt kê tự do, free listing, tách biệt và xác định các phạm trù cụ thể. Nghiên cứu viên yêu cầu đối tượng liệt kê mọi thông tin mà họ có thể nghĩ tới trong một phạm trù cụ thể. Phân loại nhóm. Phương pháp này tìm hiểu kiến thức của đối tượng về các phạm trù khác nhau và các mối liên hệ giữa chúng. Phân hạng sử dụng thang điểm là phương pháp rất phổ biến trong khoa học xã hội. Các thang điểm thường được sử dụng để phân hạng các khoảng mục trong một phạm trù nào đó. Thang điểm này có thể là một dãy số, có thể là đồ thị. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, từ nhẹ cho đến mức độ nặng nhất, hoặc đánh dấu trên đường thẳng, từ nhẹ đến nặng. Thảo luận nhóm, một điều cần lưu ý là đơn vị nghiên cứu và phân tích trong thảo luận nhóm sẽ là nhóm, chứ không phải là cá nhân. Thảo luận nhóm tập trung. Một nhóm tập trung thường bao gồm từ 6 đến 8 người có chung một số đặc điểm phù hợp với chủ đề cuộc thảo luận, ví dụ cùng trình độ học vấn, cùng một độ tuổi, cùng một giới tính. Thảo luận nhóm tập trung thường được sử dụng để đánh giá các nhu cầu, các biện pháp can thiệp, thử nghiệm các ý tưởng hoặc chương trình mới, cải thiện chương trình hiện tại và thu thập các thông tin về một chủ đề nào đó phục vụ cho việc xây dựng bộ câu hỏi có cấu trúc. Ưu điểm của phương pháp cung cấp một khối lượng thông tin đáng kể một cách nhanh chóng và rẻ hơn so với phỏng vấn cá nhân, rất có giá trị trong việc tìm hiểu quan niệm, thái độ và hành vi của cộng đồng, hỗ trợ việc xác định những câu hỏi phù hợp cho phỏng vấn cá nhân. Nhược điểm, nghiên cứu viên khó kiểm soát động thái của quá trình thảo luận so với phỏng vấn cá nhân. Thảo luận nhóm tập trung không thể đưa ra tần suất phân bố của các quan niệm và hành vi trong cộng đồng. Kết quả thảo luận nhóm tập trung thường khó phân tích hơn so với phỏng vấn cá nhân. Số lượng vấn đề đặt ra trong thảo luận nhóm tập trung có thể ít hơn so với phỏng vấn cá nhân. Việc ghi chép lại thông tin và chi tiết cuộc thảo luận nhóm tập trung rất khó, nhất là việc gỡ băng ghi âm. Phỏng vấn nhóm không chính thức. Ví dụ phỏng vấn các nhóm tự nhiên như nhóm thành viên gia đình, nhóm đàn ông uống trà quanh quán, nhóm phụ nữ đi khám bệnh. Phương pháp này dùng kỹ thuật phỏng vấn bán cấu trúc hoặc phỏng vấn tự do. Phương pháp phỏng vấn nhóm không có trọng tâm, dễ dàng thực hiện nhưng ít có tính hệ thống, do đó khó sử dụng để so sánh giữa các nhóm. Phương pháp này có giá trị đối với các can thiệp đã được lập kế hoạch từ trước. Phương pháp quan sát. Phương pháp phỏng vấn cung cấp thông tin về khái niệm, thái độ, giá trị và hành vi tự thuật của đối tượng. Các phương pháp quan sát cung cấp thông tin về hành vi thực hiện cho phép hiểu rõ hơn hành vi được nghiên cứu. Người ta có thể quan sát trực tiếp các hành vi thực tế hoặc có thể quan sát các dấu hiệu của hành vi. Đôi khi, chỉ có thể quan sát gián tiếp dấu hiệu phản ánh hành vi. Các hình thức quan sát tham gia hoặc không tham gia, quan sát công khai hay bí mật, giải thích rõ mục tiêu của quan sát hoặc không nói rõ về mục đích thực của quan sát cho đối tượng bị quan sát một lần, quan sát lặp lại, quan sát một hành vi, quan sát tổng thể, quan sát thu thập số liệu định tính, mở và mô tả, quan sát thu thập số liệu định lượng dựa trên danh mục các điểm cần quan sát. Trong mẫu trong nghiên cứu định tính, vì không có đủ thời gian và nguồn lực để có thể phỏng vấn hoặc quan sát từng cá nhân trong quần thể, do đó nghiên cứu viên phải tiến hành chọn mẫu đại diện cho quần thể nghiên cứu. Có hai loại chọn mẫu chủ yếu. Mẫu chọn xác suất nhằm đảm bảo kết quả thu được mang tính đại diện, có ý nghĩa thống kê cho quần thể nghiên cứu, mà từ đó mẫu được rút ra. Mẫu chọn xác suất bao gồm các mẫu ngẫu nhiên đơn, mẫu ngẫu nhiên phân tầng và mẫu chùm. Chọn mẫu không xác suất có thể có tính đại diện về mặt lý thuyết cho quần thể nghiên cứu. Nếu sử dụng tối đa phạm vi và sự đa dạng của đối tượng nghiên cứu, nghiên cứu viên chọn địa điểm nghiên cứu hay các đối tượng cung cấp thông tin có tính đại diện cho một số đặc điểm quan trọng đối với chủ đề nghiên cứu, ví dụ đặc điểm địa lý, nhóm dân tộc, học vấn, tuổi. Trong trường hợp này, một số lượng nhỏ các đặc điểm nghiên cứu hoặc đối tượng nghiên cứu được chọn một cách đặc biệt có thể cung cấp một lượng thông tin xác thực và có tính đại diện. Lựa chọn thực địa nghiên cứu. Vì nghiên cứu định tính chủ yếu tập trung vào một số lượng nhỏ cộng đồng hoặc khu vực, và trong các khu vực này, vào một số lượng nhỏ các đối tượng cung cấp thông tin, nên việc chọn địa điểm nghiên cứu có vai trò rất quan trọng. Quá trình lựa chọn thường được bắt đầu bằng một vùng lớn nhất với quần thể mẫu cần thiết theo lý thuyết và khu trú dừng lại một vài địa điểm để tiến hành nghiên cứu. Bước đầu tiên là xác định vùng lớn nhất phù hợp với chủ đề và mục tiêu nghiên cứu. Bước tiếp theo là cân nhắc đến mức độ phức tạp của quần thể nghiên cứu và chọn vùng hay cộng đồng mà có thể đại diện được cho tính đa dạng của các đặc điểm quan trọng nhất. Cuối cùng, khi đã chọn được địa điểm thỏa mãn các yêu cầu của cuộc nghiên cứu, thì phải có được sự đồng ý tham gia của chính quyền địa phương. Lựa chọn đối tượng nghiên cứu, kiểu chọn mẫu mục đích, một nhỏ chọn mẫu xác suất ngẫu nhiên, có tính đại diện, cỡ mẫu là một hàm số của độ tin cậy mong muốn. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn cho phép khái quát hóa kết quả từ mẫu tới quần thể nghiên cứu mà nó đại diện. Chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng hoặc mẫu chùm tăng mức độ tin cậy trong việc đưa ra các khái quát hóa cho từng phân nhóm cụ thể hay từng vùng cụ thể. Hai nhỏ, chọn mẫu không ngẫu nhiên hay chọn mẫu có mục đích. Chọn các trường hợp có nhiều thông tin cho nghiên cứu sâu, số lượng và trường hợp cụ thể phụ thuộc vào mục đích nghiên cứu. Chọn đối lập hay chọn lệch. Tìm hiểu từ các biểu hiện đi lệch một cách khác thường của các hiện tượng ta đang quan tâm. Chọn với cường độ mạnh, cung cấp nhiều thông tin từ một vài trường hợp mà có nhiều đặc điểm của hiện tượng mà ta đang quan tâm, nhưng không phải là trường hợp quá lệch. Chọn mẫu với mức độ đa dạng tối đa. Chọn một cách có chủ định một khoảng thay đổi rộng của các đối tượng ta quan tâm, ghi chép các trường hợp duy nhất hay các sự biến đổi khác nhau mà có thể giúp xác định được các mô hình thông thường, mật độ thông thường khi tiến hành nghiên cứu ngang qua sự thay đổi đó. Chọn mẫu đồng nhất. Tập trung vào các đối tượng có đặc điểm giống nhau đơn giản cho việc phân tích, giúp đỡ cho việc phỏng vấn nhóm. Chọn trường hợp điển hình, làm rõ hay nhấn mạnh cái gì là điển hình, thông thường và trung bình. Chọn mẫu có mục đích phân tầng. Chọn người cung cấp thông tin từ các tiểu nhóm đối tượng mà ta quan tâm. Minh họa các đặc điểm của từng nhóm cụ thể ta quan tâm, hỗ trợ cho việc so sánh. Chọn trường hợp, địa điểm nghiên cứu, sự kiện cá nhân mà giúp nhấn mạnh một lý thuyết nào đó, thu thập thông tin đến mức tối đa khi các nguồn lực có hạn có thể làm hạn chế số địa điểm nghiên cứu hay cỡ mẫu chung. 4.3.13.4 Phương pháp phân tích SWOT. Nguồn gốc của mô hình SWOT vào những năm 1960 đến năm 1970, Viện Nghiên cứu Stanford, Menlo Park, California tiến hành một cuộc khảo sát tại hơn 500 công ty có doanh thu cao nhất do tạp chí Fortune bình chọn, nhằm mục đích tìm ra nguyên nhân vì sao nhiều công ty thất bại trong việc thực hiện kế hoạch. Nhóm nghiên cứu gồm các nhà kinh tế học Madison Dosser, tiến sĩ Otis Penepe, Albert Humphrey, Robert Stewart và Bickley đã đưa ra mô hình phân tích SWOT nhằm mục đích tìm hiểu quá trình lập kế hoạch của các doanh nghiệp, đề ra các giải pháp giúp các nhà lãnh đạo đồng thuận và tiếp tục thực hiện việc hoạch định cũng như thay đổi cung cách quản lý. Công trình nghiên cứu này được thực hiện trong 9 năm với hơn 5.000 nhân viên làm việc cực lực để hoàn thành bản thu thập ý kiến gồm 250 nội dung thực hiện trên 1.100 công ty đơn vị. Kết thúc, nhóm nghiên cứu này đã tìm ra 7 vấn đề chính trong việc tổ chức, điều hành doanh nghiệp hiệu quả, đã xác định ra chuỗi logic hạt nhân của hệ thống như sau. 1. Values, giá trị. 2. Appraise, đánh giá. 3. Motivation, động cơ. 4. Search, tìm kiếm. 5. Select, lựa chọn. 6. Program, lập chương trình. 7. Act, hành động. 8. Monitor and repeat steps 1, 2 and 3. Giám sát và lặp lại các bước 1, 2 và 3. Nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Stanford cho rằng nên bắt đầu bước thứ nhất bằng cách yêu cầu đánh giá ưu điểm và nhược điểm của doanh nghiệp. Lãnh đạo doanh nghiệp nên bắt đầu hệ thống này bằng cách tự đặt câu hỏi về những điều tốt và xấu cho hiện tại và tương lai. Những điều tốt ở hiện tại là những điều hài lòng, satisfactory, và những điều tốt trong tương lai được gọi là cơ hội, opportunity. Những điều xấu ở hiện tại là sai lầm, fault, và những điều xấu trong tương lai là nguy cơ, threat. Công việc này được gọi là phân tích soft. Năm 1964, nhóm nghiên cứu quyết định đổi chữ F thành chữ W, và từ đó soft đã chính thức được đổi thành SWOT. Về bản chất, đây là phương pháp mới dùng các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Khi trong đề tài nghiên cứu có giải quyết nhiệm vụ về xây dựng các giải pháp, rút ra các vấn đề cần quan tâm từ tổng hợp hệ thống thông tin hiện trạng, đảm bảo độ tin cậy và có cơ sở khoa học. Dưới đây xin mô tả về phương pháp này. SWOT là tập hợp chữ viết tắt chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh strength, S điểm mạnh, weaknesses, W điểm yếu, opportunities, O cơ hội, stress, T thách thức. Các nội dung trên có thể được xem xét đánh giá qua một số các tiêu chí cụ thể sau. Điểm mạnh, duy trì, xây dựng và làm đồng bẩy là những tố chất nổi trội, xác thực và rõ ràng, bao gồm trình độ chuyên môn, các kỹ năng có liên quan, kinh nghiệm công tác, có nền tảng giáo dục tốt, có mối quan hệ rộng và vững chắc, có trách nhiệm, sự tận tâm và niềm đam mê công việc, có khả năng phản ứng nhạy bén nhanh đối với công việc. Điểm yếu, các hạn chế, những tính cách không phù hợp với công việc, những thói quen làm việc tiêu cực, thiếu kinh nghiệm công tác hoặc kinh nghiệm không thích hợp, thiếu sự đào tạo chính quy bài bản, hạn chế về các mối quan hệ, thiếu sự định hướng hay chưa có mục tiêu rõ ràng, kỹ năng nghề nghiệp chưa cao, cơ hội, đánh giá một cách lạc quan, là những sự việc bên ngoài không thể kiểm soát được, chúng có thể là những đòn bẩy tiềm năng mang lại nhiều cơ hội thành công, bao gồm các xu hướng triển vọng, nền kinh tế phát triển bùng nổ, cơ hội nghề nghiệp mới, rộng mở, một dự án đầy hứa hẹn được giao phó, học hỏi được những kỹ năng hay kinh nghiệm mới, sự xuất hiện của công nghệ mới, những chính sách mới được áp dụng. Thách thức, các trở ngại là những yếu tố gây ra các tác động tiêu cực cho sự nghiệp. Mức độ ảnh hưởng của chúng còn tùy thuộc vào những hành động ứng biến. Các thách thức hay gặp là sự cơ cấu và tổ chức lại ngành nghề, những áp lực khi thị trường biến động, một số kỹ năng trở nên lỗi thời, bạn không sẵn sàng với phát triển của công nghệ, sự cạnh tranh gay gắt với công ty cũng như với cá nhân. Vai trò và ý nghĩa của phương pháp phân tích SWOT. Phương pháp phân tích SWOT là việc đánh giá một cách chủ quan các dữ liệu được sắp xếp theo định dạng SWOT dưới một logic trật tự dễ hiểu, dễ trình bày, dễ thảo luận và đưa ra quyết định, có thể được sử dụng trong mọi quá trình ra quyết định. Các mẫu SWOT cho phép kích thích suy nghĩ hơn là dựa trên các phản ứng theo thói quen hoặc theo bản năng. Mẫu phân tích SWOT được trình bày dưới dạng một ma trận hai hàng hai cột, chia thành bốn phần: strengths, weaknesses, opportunities, threats. Lưu ý rằng cần xác định rõ ràng chủ đề phân tích bởi SWOT, đánh giá triển vọng của một vấn đề hay một chủ thể nào đó. Căn cứ kết quả nghiên cứu để tiến hành phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, trên cơ sở phân tích theo mô hình SWOT, tiến hành thiết kế ma trận các nhân tố được gọi là ma trận SWOT, hay còn gọi là ma trận TOWS, như được trình bày dưới đây. Trên cơ sở phân tích các nhân tố về thực trạng của sự vật hiện tượng xem xét trong ma trận SWOT là cơ sở để định hướng đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của sự vật hiện tượng mà đề tài đang xem xét và làm sáng tỏ, cụ thể như sau: SO, những nhân tố giúp sử dụng các cơ hội phù hợp với điểm mạnh; WO, những nhân tố giúp khắc phục điểm yếu để nắm bắt cơ hội; ST, xác định các nhân tố giúp cho việc sử dụng để phát huy điểm mạnh, giảm khả năng ảnh hưởng của các thách thức; WT, gồm các nhân tố giúp xây dựng kế hoạch và giải pháp hạn chế những điểm yếu trước các thách thức. Chủ đề thảo luận: 1. Cơ sở khoa học và cách phân loại các phương pháp nghiên cứu khoa học. 2. Nội dung, cách tiến hành và vận dụng từng phương pháp trong quá trình nghiên cứu. Câu hỏi ôn tập. 1. Trình bày khái niệm về phương pháp nghiên cứu khoa học. Các căn cứ để lựa chọn phương pháp nghiên cứu cho một đề tài khoa học. 2. Vẽ sơ đồ phân loại nhóm các phương pháp nghiên cứu khoa học. 3. Trình bày phương pháp đọc tài liệu tham khảo là gì, các loại tài liệu tham khảo sử dụng trong nghiên cứu khoa học, cách đọc và ghi chép khi đọc sách. 4. Phương pháp phỏng vấn là gì, phân loại phỏng vấn, ưu, nhược điểm, từng loại và cách sử dụng. 5. Phương pháp quan sát sư phạm là gì? Đối tượng và phân loại quan sát sư phạm, cách lập biên bản quan sát và ghi chép hiện tượng quan sát. 6. Phương pháp dùng bài thử là gì? Phân loại các bài thử dùng trong nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao. Các yêu cầu khi sử dụng bài thử. 7. Thế nào là phương pháp nghiên cứu định tính, phân loại và cách chọn mẫu?